Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo. Hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được Thiên Chúa tuyển chọn. Lính tráng cũng thế chế giễu người. Chúng lại gần đưa dấu cho người uống và nói: Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi. Phía trên đầu người có bảng án viết: Đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi nào ông về nước thiên đàng, xin nhớ đến tôi cùng. Và người nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, các bạn trẻ rất thân mến, Ngạn Ngữ Pháp có một câu nói về tình yêu thế này: Tình yêu khiến cho ngay cả tro bụi cũng có thể nhảy múa. Tro bụi là thứ mà chúng ta mất đi, có khi đạp ở dưới chân và có khi không muốn nó hiện hữu nữa. Thế mà sức mạnh của tình yêu đến làm cho tro bụi cũng có thể nhảy múa. Như vậy chúng ta mới thấy là tình yêu có sức mạnh biết chừng nào. Tình yêu có sức mạnh có thể lay chuyển và thay đổi tâm hồn một con người. Hơn cả thế nữa, tình yêu không những chỉ là thay đổi mà là đưa con người vào ơn cứu độ, vào trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó là tình yêu của Chúa Giêsu. Ngày hôm nay giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu Kitô vua, vua của vũ trụ, để chúng ta có dịp chiêm ngắm tình yêu Thiên Chúa. Khi nói đến vua thì chúng ta có thể hình dung rằng là một vị vua trong ngày đăng quang, là với mông cao cỗ đầy, áo cẩm bào cao sang, binh chủng, và đồng thời là có quyền xét xử chẳng quyết ai là ra tay chẳng quyết liền. Còn vị vua Giêsu thì chúng ta nhìn ngày ngày hôm nay, một con người dường như đối diện với hình ảnh của vua chúa trần gian, vua mà bị treo trên thập giá, các quyền dường như bị tước đoạt hết. Vương quyền là vương đế, là tư tế, là côn sứ, thì ngày đăng quang của vua Giêsu dường như không còn nữa. Đôi chân lâu nay ngài dạo bước khắp các miền đất Do Thái để đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng, thì ngày đăng quang bị đóng kín vào thập giá. Đôi tay mà lâu nay chúc lành ban ơn phúc cho quân dân thì bị giang ra, cũng bị đóng kín vào thập giá. Hào quang của ngài, ngai vàng của ngài chính lại là cây thập giá, và triều thiên lại là mũ mão gai. Có ba đối tượng mạt sát vương quyền của ngài, đó là vua Herode và các các binh lính, nói rằng ông là con Thiên Chúa thì hãy bước khỏi thập giá để cứu lấy mình đi. Rồi các tư tế cũng thi thố, cũng thách thức vương quyền của Ngài. Rồi những tên trộm cũng thách thức Ngài: ông ơi, nếu ông có Thiên Chúa thì ông cứu cả mình và cứu cả chúng tôi nữa. Đó là một sự cám dỗ lớn về quyền lực thế gian. Nhưng Chúa Giêsu lại không thi hành quyền lực đó, mà Chúa yêu đến nỗi mở lòng ra để ôm trọn cả vũ trụ vào lòng. Các đối tượng trong khi mà Ngài đi đâu giảng tin mừng đó, Ngài gặp hết những người đau yếu, bệnh tật, mù được thấy, điếc được nghe, câm nói được, kẻ què được đứng dậy và người nghèo được nghe tin mừng. Chỉ có một đối tượng mà Ngài đi tìm mãi cho đến khi đến ngày đặng quan vuông, Ngài mới gặp, đó là những tên trộm cướp. Không chỉ gặp một người mà gặp hai người ở nơi đó, cuộc đối thoại xảy ra. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông cứu lấy mình và cứu cả chúng tôi nữa. Và anh kia nói ngay: này, tại sao mày lại xúc phạm Đức Thánh? Người này đâu có tội gì phải chết đâu. Chúng ta phải chịu cực hình là đúng đáng, còn người này vô tội. Và anh quay qua, anh xin với Chúa Giêsu: thưa Ngài, khi Ngài về nước trời, xin nhớ đến con cùng. Và Chúa Giêsu quay qua nói với anh ngay: này, ngày hôm nay, now and here, today, you will be with me in heaven. Hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng. Đức Thánh Cha Phanxicô Ngài nói rằng trong giây phút này Chúa Giêsu không nhớ đến tội của anh. Trong cung lòng của Thiên Chúa không bao giờ có sự giữ, và trong cung lòng của Thiên Chúa chỉ có tình yêu, tha thứ và ân sủng để trao ban thôi. Và Ngài chờ giây phút đó, chờ giây phút của con người ngỏ lời với Chúa thì Chúa trao ban tình yêu mình. Cho nên Ngài nói mỗi người chúng ta, trong con mắt của Thiên Chúa, chúng ta là con của Thiên Chúa, và Ngài không thấy tội chúng ta, Ngài không nhớ tội chúng ta, Ngài không nhớ quá khứ của mình. Ngài chỉ chờ chúng ta đến xin với Chúa: này Chúa Giêsu, xin nhớ đến con cùng. Thì ngay tức khắc Chúa đưa chúng ta vào trong tình yêu của Ngài, đưa chúng ta vào trong nhà của Ngài, đưa chúng ta vào trong nhà của Hội Thánh, đưa của chúng ta vào trong nước Thiên Chúa, nhà của Thiên Chúa. Ngày 19 và 20 tháng 11 vừa qua, tại giáo tỉnh miền Bắc có đại hội giới trẻ. Mỗi năm giáo tỉnh miền Bắc đều có đại hội giới trẻ với mục đích để quy tụ các bạn trẻ, để khơi dậy một sức sống trẻ trong Hội Thánh, và là cơ hội để giáo hội có thể nói về Chúa cho các bạn, để luôn luôn giữ một tâm lòng sắc sống như tổ tiên chúng ta đã từng giữ. Và lần này các bạn trẻ Việt Nam, hơn 2.000 bạn trẻ, được cảm thấy nô nức ấm lòng khi vị cha chung của chúng ta Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Ngài gửi cho các bạn một thông điệp. Ngài nói qua video clip các bạn được theo dõi trên màn hình, thấy chính Đức Thánh Cha nói với các bạn chủ đề mà năm nay các đức giám mục chọn cho giới trẻ miền Bắc, đó là hãy trở về với thân nhân của mình. Ở Marco chương 5 câu 9: hãy trở về với thân nhân, hãy trở về nhà với thân nhân của mình. Và trong sứ điệp mà Đức Thánh Cha gửi cho các bạn trẻ, Đức Thánh Cha nói rằng giới trẻ Việt Nam chúng con rất thân mến, tình yêu của Cha dành cho chúng con, cả hơn 20.000 bạn trẻ im phăng phắc nuốt trọn từng lời của vị Cha chúng. Tình yêu của Cha gửi đến cho chúng con, trong giờ phút này Cha chỉ nói với chúng con một từ thôi: nhà. Nhà trong văn hóa của chúng con, trong văn hóa của người Việt Nam, trong văn hóa của người Á Đông, nhà luôn luôn là một cảm thức ăn sâu trong tâm khảm của người Việt. Và cho dù có đi đâu, có làm gì thì cũng đau đớn để quay về nhà của mình. Cho nên xong công việc là sắp xếp để về với người thân của mình, về nhà của chúng ta. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, ngôi nhà ở đây là chính quê hương đất nước của chúng con, nơi ông bà tổ tiên chúng con đã lớn lên và sống, và nơi đó ông bà tổ tiên đã trải qua bao đau khổ, bao cực hình, bao khó khăn, mọi thứ dường như mất hết. Nhưng một cái không mất, đó là đức tin. Và đức tin đó, tình yêu, đức tin đó, tình yêu đó của cha ông đã truyền lại cho đứa trẻ chúng con. Và chúng con cần được ôm ấp trong lòng và giữ lấy. Rồi Ngài nói tiếp, ngôi nhà đó không chỉ là dừng lại trong khung cảnh của đất nước Việt Nam, giữa trẻ chúng con còn có một ngôi nhà lớn hơn, đó là ngôi nhà của Hội Thánh, nơi chúng con thuộc về, nơi chúng con được lãnh nhận bí tích rửa tội, để chúng con được ôm ấp trong tình yêu của Thiên Chúa và trong tình yêu của Mẹ Hội Thánh. Và sứ vụ của mỗi người chúng con là làm cho ngôi nhà này được lớn lên. Và Đức Thánh Cha nói, để làm cho ngôi nhà của Hội Thánh được lớn lên thì cha nhắn nhủ với giới trẻ chúng con ba điều. Điều thứ nhất, đó là hãy sống tinh thần thành thực. Và điều thứ hai, đó là hãy sống tinh thần có trách nhiệm. Và điều thứ ba, đó là tính lạc quan. Ngài nói giới trẻ Việt Nam cần sống một tâm hồn thành thật, honesty, thật lòng. Bởi lẽ Ngài biết là xã hội vô thần đã gieo trong văn hóa Việt Nam chúng ta một cái sự giả dối rất là lớn, ngay trong giáo dục, ngay trong y tế. Thì sự giả dối nó len lỏi vào. Đi thanh tra thì thanh tra đó, nhưng mà có phong bì là qua hết. Cho nên người Hà Nội họ nói thế này: thanh tra, thanh mẹ, thanh gì, khi thấy phong bì thì phải thanh thiếu. Và khi có phong bì là in hết, cho qua hết. Và Đức Thánh Cha nhìn thấy trong văn hóa chúng ta có cái thực trạng đó, và Ngài mời gọi các bạn trẻ sống thành thật. Và Ngài nói khi chúng con sống thành thật và giữ một xã hội như thế thì chúng con sẽ phải trả giá, nhưng vì tình yêu của Chúa Giêsu, vì tin mừng, chúng ta sống thành thật. Và điều thứ hai, đó là sống tinh thần có trách nhiệm, có trách nhiệm với Chúa, với xã hội, với gia đình và với tha nhân. Còn ngoài xã hội thì không, khi ra đường họ tụng nhau là người chết có thể nằm đó nhưng mà họ bỏ họ đi. Còn người Công giáo chúng ta là phải giống như người Samaritano nhân hậu, dừng lại chăm sóc cho người bệnh. Và khi chăm sóc người thân, người bệnh, tức là chăm sóc chính Chúa Giêsu. Và điều thứ ba, đó là sống tinh thần lạc quan, quảng đại. Tại sao Hội đồng Giám mục Việt Nam lại chọn câu chủ đề cho các bạn trẻ là hãy trở về nhà với thân nhân? Bởi vì đứng trước một làn sóng di dân mà các bạn trẻ Việt Nam chúng ta là nạn nhân của nạn buôn người và nạn nhân của sự chết chóc. Hình ảnh là 39 bạn trẻ Việt Nam chết đau thương trong container. Đó là lý do mà Hội đồng Giám mục đã cho lấy chủ đề chúng con, bạn trẻ hãy trở về nhà của mình, và mời gọi các bạn hãy trở về với gia đình, đừng đi nữa, hãy trở về nhà thực sự, sống tình yêu gia đình và làm cho nhà đầy ắp tình yêu, làm cho Hội Thánh đầy ắp tình yêu. Và trong thông điệp đó, Đức Thánh Cha nói cha gửi tình yêu của cha đến chúng con cách riêng đến 39 bạn trẻ đã phải hy sinh tại nơi đất khách quê người. bỏ xác ở đây để thay về người, lòng cha đau đớn biết chừng nào. Khi mà các bạn trẻ nghe vị cha chung nói như vậy, các bạn chết lặng lý. Và ngày mai tình yêu của Chúa đến biến đổi chúng ta. Tình yêu của Chúa đã chạm vào tim của anh trộm lành và đưa anh vào trong nước Thiên Chúa. Thì tất cả chúng ta sống trong tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta thuộc về nhà của Thiên Chúa. Ở trong lòng giáo hội, con sẽ là tình yêu. Ở trong lòng hội thánh, con sẽ là tình yêu. Và cùng nhau trong tình yêu, chúng ta làm cho ngôi nhà hội thánh trở nên mạnh hơn. Ngày hôm nay tình yêu của Thiên Chúa được lên cao đến đỉnh điểm. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Người đó chính là Chúa Giêsu đã lên thập giá để đổ máu đào hiến mình để cứu chúng ta. Và đó là một hồng phúc cho chúng ta được thuộc về trong nhà của Thiên Chúa, ngôi nhà của tình yêu. Xin Chúa Giêsu, vua của tình yêu, vị vua không giống vua nào ở trần thế này, vị vua mà chỉ muốn hiến mình để cho người khác được sống, vị vua mà chỉ muốn được tha thứ, vị vua mà chỉ muốn được chờ cơ hội để con cái mình đến xin thôi, là ngay tức khắc ban ân sủng, ban tha thứ, ban lòng xót thương và đưa con vào trong cung lòng tình yêu của mình. Vị vua đó đi để cho chúng ta được ơn cứu độ. Chúng ta hãy chúc tụng ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa Giêsu dành cho chúng ta trong ngày vua Chúa của vũ trụ. Cả vũ trụ này trở thành ngôi nhà nhỏ bé để cưu mang tình yêu lớn lao của Thiên Chúa. Xin mẹ Maria, mẹ của đấng tình yêu, xin mẹ chúc phúc cho chúng ta mỗi khi chúng ta tham dự bàn kinh thánh để chúng ta được thương.